Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Kinh Chiết Lưới Ái Ân phần 1 do Thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 5 năm 2010, chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Rằm, chùa Tử Nghiêm, Xóm Mới. Hôm nay chúng ta học kinh Chiết Lưới Ái Ân, dịch từ trong kinh Pháp Cú của Hán Tạng. Cái bài kệ thứ 3, nhân vi ân ái hoặc, thì có chữ ân và có chữ ái. Và trong kinh có hình ảnh của một cái lưới ái ân, nó giống như một cái chiếc lưới, nó chụp lên đầu mình, nó làm cho mình mắc vào đó và mình mất hết tự do. Và cái danh từ lưới đó, tức là ái võng, là dục võng, cũng được lặp lại tới 2 lần ở trong kinh, thành cái ý niệm lưới rất là rõ. Kinh này mới đọc qua thì mình có cảm tưởng là để dạy cho người xuất gia mà thôi. Nhưng mà nghiên cứu cho kỹ thì thấy rõ ràng rằng là những người tại gia có thể thừa hưởng được rất nhiều từ kinh này. Tại những người tại gia, dù là sống đời sống lứa đôi, có vợ có chồng rồi, nhưng mà vẫn có thể bị sa vào lưới ân ái, rồi làm cho khổ đau thêm và tan nát cả gia đình của mình. Thành sự thực tập trong kinh này không phải là chỉ để dành cho người xuất gia, mà cũng để cho người tại gia nữa. Đứng về phương diện hành trì thì nó dễ cho người xuất gia hơn, tại người xuất gia sống chung với nhau ở trong cái khung cảnh rất là thuận lợi cho sự thực tập. Còn người tại gia sống ở ngoài đời, chung đụng nhiều và tiếp xúc nhiều, cho nên cái hạt giống của ái dục á, nó bị tưới tẩm nhiều. Ví dụ như là người xuất gia ở tại Lăng Mai thì không có coi tivi, không có thấy những cái cảnh tượng ái dục ở trong những cái phim ảnh. Người tại gia không có đọc những cái cuốn tiểu thuyết tình, vì vậy cho nên hạt giống ái dục nó không có bị tưới tẩm nhiều. Tại vì cái quy củ của thiền môn là nó như vậy, là mình không có được đọc tiểu thuyết tình, mình không được coi phim ảnh có tính cách khiêu gợi, tới tâm những hạt giống tình dục. Thành ra đối với người xuất gia thì hành trì nó dễ hơn. Còn đối với người tại gia là không được sống chung, không có những cái quy luật đó, thành những hạt giống của ái dục người tại gia nó dễ bị tới tâm. Vì vậy cho nên người tại gia cũng phải học kinh này. Dù là ban đầu Đức Thế Tôn chỉ dạy cho người, có ý dạy cho những vị xuất gia, đứng về phương diện đó mà nói thì là tu chợ nó khó hơn tu chùa. Tu chùa là dễ nhất, chọn con đường xuất gia là dễ nhất. Còn hành trì với tư cách người cư sĩ thì cũng được, nhưng mà khó hơn. Khó hơn. Ngày hôm qua thì các thầy các sư cô có trách nhiệm dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp cái kinh này á, thì hơi thắc mắc không biết dịch là ai dục, dịch là dịch như thế nào ra tiếng Pháp và tiếng Anh, tại vì nó có chữ ái, có chữ ái. Và có chữ dục. Chữ ái và chữ dục. Chữ ái thì có thể dịch là love được rồi. Love được rồi. Tình ái, love được rồi. Nhân ái là tình người. Là chữ ái đó không phải là chỉ là cái thứ tình giữa nam và nữ, mà chữ ái nó cũng có những cái nghĩa khác. Yêu nhân loại cũng là có thể dùng được chữ ái. Yêu nước gọi là ái quốc. Ái nhân như ái thân, là yêu người như yêu mình. Thành chữ ái này nó không phải là chỉ có nghĩa vướng mắc, mà nó cũng có nghĩa là thương yêu. Thành ra chữ ái này có thể dịch là love, amour được. Và cái chữ dục á, nếu mà đứng riêng á, thì nó là cái muốn, cái... cái khao khát, thèm muốn thì mình dịch nó là desire. Và khi mà hai chữ đứng riêng ra thì rất là dễ dịch. Một bên á là ái, mình dịch là tình yêu được, là tình thương được. Và một bên đó là dục á, mình có thể dịch là ham muốn được. Desire được. Thì hai cái nó có hai nghĩa rất là rõ ràng. Nhưng mà khi mà gộp hai chữ lại ái dục á, thì dịch love cũng hơi khó. Tại trong đó nó có desire, trong cái giới thứ ba của mình á, nói rất là rõ là tình yêu với tình dục á, là hai cái khác nhau. Tình yêu và tình dục là hai cái khác nhau. Có cái điều rất là hay là khi mà cái văn bản của năm giới tân tu vừa mới được đưa ra, thì các bạn Tây Phương của mình phản ứng một cách rất là thuận lợi. Các bạn chấp nhận cái câu đó một cách rất là dễ dàng. Tức là tình yêu với tình dục là hai cái khác nhau. Vì vậy cho nên chữ ái dục, tức là cái tên của cái kinh này á, tại vì trong nguyên văn để là ái dục phẩm, and the chapter on ái and dục, ái dục phẩm, thì mình phải dịch như thế nào? Love and desire thì đâu được. Vì vậy cho nên mới có ý là phải dịch là sensual love, l'amour sensuel. Tại vì nó có cái muốn, cái dục ở trong nó, sensuel. Ở Tây phương nó có cái danh, nó có cái thứ tình yêu gọi là tình yêu suông, không có sự chung đụng xác thịt, gọi là amour platonique. Không có sự chung đụng xác thịt. Có một thi sĩ Pháp tên là Félix Darvers có làm một cái bài thơ rất là nổi tiếng là Sonnet Darvers, nói về cái vụ gọi là tình yêu mà không có xác thịt á. Lòng ta chôn một mối tình, tình trong giây phút mà thành thiên thâu, tình tuyệt vọng nỗi thám sầu mà người giao thám như hầu không hay. Nhưng mà cái mà người gọi là amour platonique đó, tức là tình yêu mà không có cái sự chung đụng xác thịt đó, nó cũng có thể đem lại khổ đau chứ phải không? Không có xác thịt nhưng mà khổ đau là tại vì có sự vướng mắc. Và mình đọc rõ ràng cái bài thơ cái của thi sĩ Ave thì mình thấy rằng có sự đau khổ. Quý vị có muốn nghe không? Thầy có đây. Thầy phải đọc tiếng Pháp trước hả? Mon âme a son secret, ma vie a son mystère, un amour éternel, en un moment conçu. Le mal est sans espoir. Tình tuyệt vọng. Aussi j'ai dû le taire, et celle qui l'a fait rien n'en a jamais rien su. Lòng ta chôn một mối tình, một khối tình, tình trong giây phút mà thành thiên thâu, tình tuyệt vọng, nỗi thám sầu mà người gieo thám như hầu không hay. Mình yêu cái người đó không có biết, mình cứ tiếp tục yêu. Gieo thám tức là trong lòng mình có cái nỗi thám sầu, thì cái tình đó đâu có vui vẻ gì đâu, đâu có hạnh phúc gì đâu. Thành ra ở trong cái tình yêu gọi là platonic nó cũng có cái vướng mắc, có cái attachment, không có tự do. Và không phải nằm ở trong tứ vô lượng tâm, từ bi và hỷ xả. Hélas, j'aurais passé près d'elle inaperçu, toujours à ses côtés et pourtant solitaire. Et j'aurais jusqu'au bout fait mon temps sur la terre, n'osant rien demander et n'ayant rien reçu. Hỡi ơi người đó ta đây, sao ta thôi thủi đêm ngày chiếc thân, dẫu ta đi trọn đường trần, chuyện riêng dễ dám một lần hé môi, không có dám nói ra. Pour elle, quoique Dieu l'ait faite douce et tendre, elle ira son chemin, distraite et sans entendre ce murmure d'amour élevé sur ses pas. Người dù ngọc nói hoa cười, nhìn ta như thế nhìn người không quen. Đường đời lặng lẽ bước tiên, ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình. Alostère de voir pieusement fidèle, et dira lisant ses vers tout rempli d'elle, quelle est donc cette femme, et ne comprendra pas. một niềm tiếc liệt đoan trinh, xem thơ nào biết có mình ở trong lạnh lòng, lạnh lùng lòng sẽ hỏi lòng, người đâu ta ở mấy dòng thơ đấy. Và người dịch cái bài thơ này là nhà văn Khai Hưng. Quý vị nên biết là khi mà Félix Havel làm cái bài thơ này nổi tiếng lắm, người Pháp hầu như người nào cũng thuộc, thích bài này lắm. Và thi sĩ này làm cái bài này lúc 25 tuổi. Và thi sĩ sống ở có nửa đầu của thế kỷ thứ 19. Chúng ta có ba kinh Ái Ân, một kinh bằng tiếng Pali và hai kinh bằng tiếng bằng chữ Hán. Và khi mà thầy nghiên cứu và so sánh ba kinh thì thấy cái kinh này ở trong kinh Pháp Cú nó hay nhất và nó xưa. Và kinh này được dịch vào khoảng năm 2000, à năm 225, tức là nửa đầu của thế kỷ thứ 3, văn rất là xưa. Cũng có một cái phẩm ái dục ở trong kinh, một kinh khác. Và dịch tới hình như là tới thế kỷ thứ 10 mới được dịch. Văn nó chạy chút hơn, nhưng mà không có hay bằng, không có đầy đủ bằng. Và cái bản văn của mình học đây nó còn hay hơn cả cái bản văn ở trong tạng kinh Pali, cho nên thầy chọn kinh này. Và nếu quý vị học kinh này thì quý vị có thể có cái thích thú so sánh với là kinh này ở trong tạng Pali và trong cái phẩm mà ái dục của Pháp Tập Yếu Tụng. Pháp Tập Yếu Tụng, kinh Pháp Cú mà mình học á, và trích ở trong Pháp Cú Hán Tạng. Tài số 210 kinh này, 210 có 39 phẩm. Và 752 bài tụng. Bài kệ. Tha hồ mà học. Còn kinh Pháp Tập Yếu Tụng là kinh số 213 trong Đại Tạng Tân Tu, tài số 213. Có 32 phẩm. Và cuối cùng mình có Dhammapada trong Pháp Cú ở trong tạng Pali. Có 26 phẩm. Và 403 bài kệ. Thành ra kinh này, kinh thứ hai dịch vào thế kỷ thứ 10, kinh thứ nhất dịch vào thế kỷ thứ 3. Nên là kinh này nó có sớm hơn kinh này tới 700 năm, gần 700 năm. Không biết mình đã có bản sơ dịch bằng tiếng Pháp, bằng tiếng Anh không? Mình đọc qua một lần cho biết có không? À, có ai có tiếng Anh đưa cho sư cô? Hạnh Nghiêm đọc cho sư cô. Tôi đọc tiếng Việt. Tâm ý đi về hướng ái dục thì cái ái dục sẽ đâm chồi trộn nhánh rất mau. Tâm ý phân tán về đối tượng ái dục sẽ làm cho lửa ái dục bừng cháy trong ta. Kẻ đi tìm ái dục cũng giống như một con vườn chuyên cần tìm trái, từ cành này sang cành khác. Ái dục buộc mình phải gánh chịu khổ đau. Ái dục làm cho mình bị vướng mắc vào cuộc sống trần tục. Những lo lắng và hoang đàng do ái dục đưa tới cứ tăng trưởng đêm ngày, mọc kín như cỏ tranh. Bị ái ân mê hoặc, người ta sớm muộn gì cũng sẽ bị vướng vào dục tình. Cái lo lắng kia càng ngày càng lớn, giống như dòng nước rỉ mái cũng đầy hồ. Ở đời có nhiều thứ lo lắng và đau buồn, nhưng không có thứ lo buồn nào lớn hơn cái lo buồn do ái dục đem lại. Buông bỏ được ái dục mới hết lo buồn. Muốn tâm ý được an vui thì phải quyết tâm dứt bỏ ái ân. Không ân ái thì không còn phải đi vòng quanh trong cõi luân hồi, không còn phải mang nặng ưu tư, không còn thấp thỏm mong cầu những gì ô nhiễm. Không còn ái nhiễm thì sẽ được thật sự an vui. Ân ái thâm trọng thì đến giờ lâm chung bao quanh bởi những người thân thuộc sẽ thấy con đường của lo lắng và sầu khổ dài như thế nào. Cái khổ do ân ái gây nên thường đưa ta tới những hoàn cảnh không an toàn, đầy tái ất. Là người tu đạo, ta không nên đi về hướng ái dục, phải bắt đầu bằng cách tìm diệt tận gốc cái cây ái dục để cho những cái rễ của nó không còn có thể đâm chồi lên được. Đừng làm như các cỏ lau, để sau khi được cắt rồi lau lại mọc lên như cũ. Gốc cây ái dục sâu và vững, tuy cây đã bị đốn nhưng cành lá vẫn có thể sinh ra trở lại. Tâm ái dục chưa dứt trừ thì theo lẽ thường cái khổ do ái dục đem tới vẫn còn trở lại như thường. Như con vượn nhảy ra khỏi cây này thì lại nhảy vào cây khác, người đời cũng thế. Ra khỏi được một ngục tù ái dục này rồi lại lao mình vào một ngục tù ái dục khác. Tâm ái dục là một dòng chảy thường xuôi theo dòng tập khí và dòng kiêu mạn. Những tư duy và nhận thức của ta đều có thể được tô điểm theo màu sắc ái dục, và do đó chính mình tự che lấp sự thật và không thấy được sự thật. Dòng suối tâm ý ấy cứ mặc tình trôi chảy, khiến cho những nút thắt ái dục đang kết lại với nhau chằng chịt. Chỉ có tuệ giác chân thực mới có khả năng phân biệt và thấy rõ điều này, giúp ta đoạn trừ được căn nguyên của nó nơi tâm ý. Dòng suối ái dục thấm vào tư duy và nhận thức để lớn mạnh và quấn vào nhau. Nguồn suối ái dục sâu không đáy kia làm cho cái già và cái chết tăng trưởng cách rất là mau chóng. Những cành nhánh của cây ái dục cứ tiếp tục sinh trưởng, không dừng nghỉ, cũng bởi vì chúng được nuôi dưỡng bằng thực phẩm ái dục. Thực pháp này nuôi dưỡng oán hận, uông thành gò, thành đống. Người thiếu trí tuệ thì cứ nôn nóng đi về hướng ấy. Trong ngục thất có gông có cùm, những người có trí tuệ không thấy những dụng cụ này là thứ gông cùm vững chắc nhất. Cái loại gông cùm ái nhiễm cột người ta vào vòng hệ lụy mới thật là loại gông cùm kiên cố. Người có trí tuệ thấy ái dục là một thứ ngục tù kiên cố, khó thoát ra khỏi. Người ấy biết rõ rằng phải đoạn trừ ái dục thì mới thực sự an vui. Thấy sắc mà bị mê hoặc, đó là vì không biết quán vô thường. Kẻ u mê tưởng rằng cái sắc ấy là một cái gì lành và đẹp, không biết rằng cái bóng dáng bên ngoài kia không chứa đựng được một cái gì bền bỉ và chắc thật bên trong nó. Tự nhốt mình trong sắc dục thì cũng như con tầm kéo chiếc kén để tự mình giam hãm lấy mình. Bậc trí giả có khả năng đoạn trừ và buông bỏ dục tưởng, không thiết tha gì đến những đối tượng ái dục, cho nên mới tránh thoát khỏi mọi khổ nạn. Cái có tâm ý phóng đãng khi nhìn vào một đối tượng ái dục có thể cho đó là một cái gì tinh khiết, không biết rằng sự tăng trưởng lớn mạnh của ái ăn sẽ đem tới bao nhiêu hệ lụy tù ngục sau này. Những ai thực tập chánh niệm sẽ có khả năng thấy được rằng cái đối tượng ái dục kia là bất tịnh, do đó diệt trừ được dục ý, ra khỏi ngục tù và thoát khỏi tai nạn già và chết. Tự quấn mình lấy mình trong chiếc lưới ái dục, tự che mình bằng chiếc dù ái dục là tự trói mình trong vòng hệ lụy như con cá chui vào trong một chiếc nơm, bị cái già và cái chết bắt theo và lẫn quẩn bên cạnh đối tượng ấy như một con bê đi tìm vú mẹ. Lìa bỏ được dục, không đi theo vết xe của ái thì có thể vượt thoát ra ngoài chiếc lưới ái ân, không còn bị bất cứ một cái gì làm hại mình nữa. Đi trọn được con đường, cởi bỏ được mọi ràng buộc hệ lụy, giải phóng được mọi phân biệt kỳ thị, vượt qua được các ý niệm lưỡng nguyên, đó mới thiệt là bậc xuất sĩ đại trí. Đừng thân cận với những kẻ đi ngược chánh pháp, cũng đừng bị lôi kéo theo con đường ái nhiễm. Nếu chưa vượt thoát được thời gian thì hành giả vẫn còn bị kẹt vào cái thấy nhị nguyên. Thấy và hiểu được tự tánh các pháp, không còn bị vướng vào một pháp nào, biết cách gỡ ra mọi sợi dây ái dục trong tâm ý, như thế là đã nắm được ý chí của Bụt. Trong các thứ hiến tặng chánh pháp là quý hơn cả. Trong các mùi hương, hương đạo đức là thơm tho hơn hết. Trong các thứ hạnh phúc, được sống trong chánh pháp là hạnh phúc lớn nhất. Không có phương pháp nào chiến thắng được khổ đau một cách tận cùng bằng sự thực tập dứt ái, dứt trừ ái dục. Người u mê thường lấy sợi dây tham dục để tự trói mình. Người ấy chưa có ước mong vượt sang bờ bên kia. Tham dục gây bại hoại, đem lại tai họa cho mình và cho kẻ khác. Tâm tham dục là ruộng đất, tham sân si là hạt giống. Đối với người có khả năng bố thí và độ đời thì những phúc đức thu hoạch được không thể đo lường. Người đồng hành thì ít, hàng hóa chuyên chở thì nhiều, kẻ thương nhân lâm vào trạng thái lo lắng kinh sợ, biết rằng cái đam mê dục lạc là tên giặc, có thể làm tổn hại thân mạng của mình. Bậc trí giả không còn chạy theo tham dục. Năm thứ tham dục phát sinh khi tâm mình cảm thấy có sự khả ý, mau chóng chấm dứt được cả năm thứ tham dục, đó mới thật là người dũng sĩ. Hết tham dục thì không còn sợ hãi, lúc ấy ta mới được thẫn thới an lạc. Dục hết thì kết sử cũng hết, do đó hành giả ra khỏi được vực sâu. Này ái dục ta ơi, ta biết gốc gác của mi rồi. Dục ý là từ ước muốn và nhận thức sai lầm mà phát khởi. Nay ta không còn ước muốn và nhận thức sai lầm về mi, thì làm sao mi còn có thể phát sinh? Đốn cây ái dục mà không đốn tận gốc thì cây ái dục sẽ mọc trở lại. Đốn cây ái dục mà tận gốc thì vị xuất sĩ đạt tới niết bàn. Nếu không chịu chặt cái ái dục thì cành lá ái dục ít nhiều vẫn còn phát sinh. Tâm còn vướng vào ái dục thì người ta vẫn còn như một con bê, phải luôn luôn cần đến vú mẹ. Trong cái bài kệ thứ 26-27 ấy, có cái câu là người u mê thường lấy sợi dây tham dục để tự trói mình. Và trong bài kệ thứ 20 thì nói là mình tự quấn mình lấy trong chiếc lưới ái dục. Không phải người tới, người khác tới bắt mình nhốt vào, mà chính mình tự nhốt vào. Mình tự đi vào. Thành ra nó có những cái hình ảnh như là có một chiếc nơm cá. Chính con cá nó tự đi vào. Nó có cái hình ảnh của một con tầm. Nó kéo cái kẽn để nó nằm ở trong đó. Thì cái kén đó nó giam hãm con tàu. Không phải là do một người khác làm cho nó, mà chính nó làm ra. Thành cái ý này rất là rõ. Người u mê thường lấy sợi dây tham dục để tự trói mình. Cái đó là mình muốn, chứ không phải là người ta ép mình. Ở trong trường Kiều thì khi mà sư Giác Duyên hỏi về tương lai của Kiều, tham vấn với là đạo cô Tam Hợp, thì đạo cô Tam Hợp nói rằng Kiều còn phải khổ nhiều lắm, tại vì Kiều vướng vào cái lưới tình. Đạo cô nói như thế này: Thúy Kiều sắc sảo, khôn ngoan, vô duyên là phận hồng nhan đã đành, lại mang lấy một chữ tình, khăng khăng mình buộc lấy mình vào trong. Tự mình buộc, khăng khăng mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên những chốn thong dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lỗi, quỷ dẫn đàn, là tìm những chốn đoạn tràng mà đi. Tức là mình, chứ không phải là người khác. Cái trong kinh rất là rõ. Chúng ta đã biết rằng là trong đạo Bụt á, Bụt dạy rất là nhiều về vấn đề thương yêu. Và chúng ta đã có một cuốn sách là Tích Sinh Tâm Lao, Bụt dạy thương yêu. Và thương yêu có thể đem lại rất nhiều hạnh phúc, rất nhiều bình an cho con người. Nhưng mà thương yêu với ái dục nó có khác nhau. Thương như thế nào mà đừng có làm trong cái lưới để nhốt mình và nhốt người kia. Thương như thế nào để đừng gây khổ đau cho mình và cho người kia. Đó mới đúng là thương. Vì vậy cho nên tứ vô lượng tâm là con đường thương yêu của Bụt. Mình phải học. Ở chùa Tây Thiên Huế, trong phòng khách nó có một cái câu đối mà các thầy dùng chữ rất là táo bạo: bất tục tức tiên cốt, đa tình thì Phật tâm. Bất tục là không có tục lụy. Cái cốt của người tiên á, cốt là xương á, Người nào có tiên cốt, tức là người này có cốt tiên, có cái chất tiên. Nhưng người đó nhẹ nhàng lắm, nó người đó không có cái tục lụy, không có cái trần tục, không có cái thô tháo. Thì cái cốt của tiên, cái xương của tiên là không có cái mùi tục lụy. Nếu anh muốn làm tiên thì anh phải rời xa những cái tục lụy. Còn đa tình thì Phật tâm. Trong khi đó trái tim của Bụt á, cái xương của tiên thì là không có tục, mà cái tâm của Bụt thì rất là nhiều tình, đa tình. Tức là cái tình mà Bụt dạy, tình rất là lớn và tình rất là nhiều. Và vì trong kinh nói, trong cái bài này nói, trong cái câu nói là Bụt là một người đa tình, tức là một người có tình thương rất là lớn. Và nhờ có cái tình thương lớn đó cho nên mới ôm trọn thế gian, thương hết, chẳng phải chỉ thương một hai người mà thôi. Tâm bảo thái hư, tức là cái tấm lòng ôm trọn là cả thế gian, là cho nên đa tình thật thì Phật tâm. Chúng ta là con cháu của Tố Lâm Tế. Tố Lâm Tế dạy rằng là hễ mình là con người thì mình có thể thành Phật. Người nào cũng có thể thành Phật hết. Nhưng mà khi thành Phật rồi thì mình vẫn có, mình vẫn có thể tiếp tục được làm con người. Nó có nghĩa là khi thành Phật rồi không phải là mình hết làm người. Khi thành Phật mình vẫn là con người. Và điều kiện tiên quyết để thành Phật là phải là con người. Cho nên mới có cái giáo lý gọi là Phật sanh bất nhị. The non-duality of Buddha and human beings. Và đã là con người á thì nó có hạt giống của tình dục. Tại vì con người nó được làm bằng năm uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó có cái hình hài, nó có cảm thọ. Và nếu mình nhìn Bụt như một con người, nhà sách Đường Xưa Mây Trắng tìm cách để giúp cho chúng ta thấy được Bụt như một con người, không phải là một vị thần linh, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là trong con người của Bụt nó cũng có hạt giống của tình dục. Bụt đi xuất gia năm 29 tuổi và thành đạo năm 35 tuổi. 35 tuổi thì còn rất là trẻ. Và vì vậy cho nên cái năng lượng của tình dục nó vẫn còn ở trong con người đó. Bụt vẫn còn là con người như mình. Nhưng mà tại vì khi mà thành Phật rồi thì mình đủ trí tuệ, mình đủ thương yêu, mình đủ tinh thần trách nhiệm, mình đủ tự giác. Bởi vì vậy cho nên mình xử lý được cái năng lượng tình dục của mình một cách rất là dễ dàng. Nó không có nghĩa là không có năng lượng tình dục. Nó có năng lượng tình dục, nhưng mà mình xử lý được năng lượng tình dục một cách dễ dàng. Và ai nói rằng Bụt không có yêu thương? Bụt yêu thương rất là nhiều. Tim Bụt vốn đa tình. Và vì vậy cho nên mình phải thấy rằng hễ là con người á, thì nó có hạt giống của tình dục. Và vì vậy cho nên cái tình yêu á, nó có gốc rễ một phần nào ở trong tình dục. Phải công nhận cái chuyện đó. Và cái khao khát được thương yêu, được có cơ hội để thương yêu và để được thương yêu là nó có trong tất cả mọi người của chúng ta. Và tu tập không có nghĩa là để mà quét sạch, để mà lấy đi hết tất cả những cái đó. Lấy hết đi những cái đó thì mình không còn là con người nữa. Tu tập là mình có đủ khả năng để đối phó với những cái đó, cười với nó không có làm gì mình được. Nó không có nghĩa là mình phải chấm dứt không được làm con người. Tại là hễ làm con người có một hình hài là nó còn cái đó. Vì vậy cho nên thỉnh thoảng nó trở về, và khi mà nó trở về mình có chánh niệm, mình có tuệ giác, mình mỉm cười với nó. Và vì vậy cho nên mình được tiếp tục làm người. Buộc đã thành buộc rồi vẫn được tiếp tục làm con người. Do đó cho nên mình tới được với Bụt rất là gần. Nếu Bụt là một vị thần linh thì làm sao tới gần được? Và nếu Bụt làm được thì mình làm cũng được. Khi mà mình chọn con đường xuất gia thì mình phải khép lại cái cánh cửa ái ân. What do you love? Không có nghĩa là mình cho nó là một cái tội ác, một cái gì ác. Nhưng mà tại vì nó có nhiều con đường và mình đã chọn một con đường. Chọn con đường thương yêu lớn. Chọn con đường thương yêu của Bụt. Con đường không có bị hệ lụy. Tại vì con đường thương yêu của Bụt á, nó không có làm cho mình khổ, mà nó đem lại niềm vui cho rất là nhiều những người khác, cho nên mình đã chọn. Và vì vậy cho nên sau khi chọn rồi thì mình đóng cái cửa kia. Chứ mình đâu có thể bắt cá hai tay được. Mình vừa muốn làm cái này, mình vừa muốn làm cái kia đâu được. Cũng như mình nói rằng là mình thương mẹ, nhưng mà mình có lý tưởng xuất gia thì mình phải xuất gia thôi. Mình đâu có thể ở nhà để ăn chuối ba hương và xôi nước một đường mía lao được. Thành ra luôn luôn phải có chọn lựa. Mình chọn lựa rồi thì mình phải đi con đường đó, chứ đừng có đi thục tới thục lui rồi rốt cuộc không có đi được tới đâu hết. Rõ ràng như vậy. Mình có quyền làm người, Bụt có quyền làm người. Và do mình học cách làm người cho đàng hoàng, thành ra mình có thể thành Phật được. Kinh này nó có những cái bài kệ rất là sâu và mình phải học từ từ. Đọc kinh cho cẩn thận thì mình thấy Bụt chỉ cho mình cái nguồn gốc của cái gọi là dục ý. Dục ý tức là cái tâm muốn đi về cái phương đó, cái hướng đó. Khi mà có dục ý rồi thì mình không còn bình an. Dục ý. Xuân Diệu có làm cái bài thơ 4 câu để giải nghĩa tình yêu là cái gì. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu? Một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây dịu dịu, gió hiu hiu. Tự nhiên mình thấy nhớ nhung, thấy nhớ nhung, thấy thiếu vắng. Một cái cảm giác nhớ nhung và thiếu vắng. Thì đó là cái định nghĩa của Xuân Diệu về tình yêu. Hãy yêu là thấy nhớ nhung, thấy thiếu vắng. Longing. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu. Một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Nhưng mà có những người khác cũng đứng với mình đó, cũng có nắng, cũng có mây nhẹ, cũng gió hiu hiu, nhưng người đó không sao hết. Thành không có đổ lỗi cho cái nắng nhạt, mây nhẹ và gió hiu được. Trước đó phải có cái gì? Thành theo cái phân tích của Bụt thì ban đầu có cái xúc. Xúc. Aspaksha. Một contact. Contact. Có cái xúc giữa mắt với hình ảnh. Có cái xúc giữa lỗ tai với âm thanh. Có cái contact. Sparsha. Và cái xúc nó đi với cái tác ý. Tác ý. Attention. Manaskara. Tại sao mình chú ý tới cái khác, mình chú ý tới cái đó? Tại nó là lạ. Và tác ý nó có nhiều loại tác ý, có những tác ý rất có lợi cho sự tu tập của mình. Ví dụ như mình nghe tiếng chuông, mình để tâm vào tiếng chuông, gọi là như lý tác ý. Và để tâm vào tiếng chuông thì tự nhiên tâm mình nó lắng lại. Thành ra cái đối tượng của tác ý nó quyết định cái đối tượng đó, nó làm cho mình có bình an hay là mất bình an là do đối tượng của tác ý. Tác ý tức là để tâm tới cái đó. Vì vậy cho nên người tu là phải học như lý tác ý, mỗi ngày để tâm tới những cái mà nó không làm cho mình mất bình an. Và thọ samsnya, thọ tức là cảm thọ. Cảm thọ đó là dễ chịu hay là khó chịu. Mình thấy một hình ảnh, mình nghe một âm thanh, và mình có một cái tri giác, mình có cái tri giác về cái đó, một cái nhận thức về cái đó. Và cái tri giác đó nó tùy thuộc ở nơi cái thọ. Cái đó gọi là tưởng. Samsna là tưởng, tưởng tức là cái tri giác. Thì khi mà xúc tiếp với cái đó và có cái cảm thọ, thì tự nhiên mình có một cái tưởng, một cái tri giác. Mình cho cái đó là xấu, là đẹp, là dễ chịu hay là không dễ chịu. Nếu mà nó dễ chịu tức là lạc thọ, nếu mà không dễ chịu tức là khổ thọ. Và khi mình thấy một cái đối tượng đó, mà cái đối tượng đó mình cho là, mình cho là, cho là thường, cho là lạc, cho là ngã, cho là tình. Nếu mình có chánh niệm và có trí tuệ thì mình thấy được cái đó là vô thường. Mình, nếu mình có trí tuệ, mình thấy đó, cái đó có thể đem lại khổ đau. Nếu mình có trí tuệ thì mình thấy cái đó là trống rỗng, không có một cái chủ thế bền chắc, không có cái gì bền chắc lâu dài. Nếu mình có trí tuệ thì mình thấy cái đó là bất tịnh. Thì tự nhiên cái tưởng của mình á, nó không phải là một cái vọng tưởng, mà cái nhận thức đứng đắn. Và mình sẽ không có bị nội kết. À, nội kết đó là tư. Tư, tư là cetana. Cetana là volition. Tư tức là một cái nhớ tưởng, một cái mong cầu. Một tia nắng nhạt, một cái đám mây dịu dịu, một cái cơn gió hiu hiu làm cho mình cảm thấy thiếu vắng. Thiếu vắng là cái gì? Mong cầu cái gì đó. Mong cầu người yêu đó. Thì cái đó gọi là tư. Tư tức là mong cầu, nhớ mong. Cái gì như thế nhớ mong. Thì cái tư này á, nó sinh ra do cái tưởng. Khi sau khi có xúc, tác ý và thọ rồi thì mình có cái nhận thức về cái đối tượng đó. Và nếu cái đối tượng đó mình cho nó là tình, là ngã, là lạc, là thường, thì mình có một cái nội kết, nội kết êm ái. Và cái đó nó sinh ra cái tư. Cái tư đó là cái thiếu vắng, cái nhớ mong, cái bồn chồn không quên được, mình cứ nhớ. Quý vị biết tư là thực phẩm thứ ba trong bốn loại thực phẩm, tức là tư niệm thực. Tư tức là nghĩ tới nó và cứ muốn ao ước nó. Cái nó là nội kết êm ái. Thì trong kinh này, trong kinh mà ta học, nó có danh, có nói về nội kết, nó có nói về tư và có nói về tưởng. Bài kệ thứ 31, quý vị đọc thử. Này ái dục ta ơi, ta biết gốc gác của mi rồi. Dục ý là từ ước muốn và nhận thức sai lầm mà phát khởi. Chữ ước muốn này là dịch từ chữ tư mà ra. Và chữ nhận thức sai lầm là dịch chữ tư tưởng. Ta đã buộc chí cho mình rất là rõ ràng cái gốc rễ của ái dục. Một cái vọng tưởng nó đưa tới một cái tư niệm, nó làm cho mình thiếu thốn, nó làm cho mình đau khổ, nó làm cho mình bất an. Và từ tư nó đưa ra những cái phiền não, như là lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, giận hờn. Có nhiều cái lắm. Thì con đường là con đường như vậy. Cho nên với chánh niệm á, thì mình để ý tới tác ý, tới xúc, tới thọ. Và vì vậy cho nên khi tới tưởng thì mình không có bị vọng tưởng. Nếu mình thấy được cái kia là vô thường, là có thể đem lại khổ đau, nó không có cái gì chắc thật ở trong hết, và nó là bất tịnh, thì tự nhiên sẽ không có bị cái vọng tưởng. Và không có vọng tưởng thì không có nội kết êm ái, không có bị mê nhẹ nhẹ, gió hiu hiu nó bắt cóc. Tâm phóng tài dâm hành, dục ái tăng chi điều, phân bố sanh xí thành. Siêu dược tham quả hậu. Mình chưa có bản phiên âm tiếng Việt, tiếng Hán Việt có chưa? Tâm phóng tài dâm hành, dục ái tăng chi điều, phân bố sanh xí thành, siêu dục tham quả hậu. Tâm ý đi về hướng ái dục thì cái ái dục sẽ đâm chồi trổ nhánh rất mau. Tâm ý hành tức là tâm ý nó đi về hướng của ái dục. Phóng tức là nó đi tới cái hướng. Tâm phóng tài dâm hành, cái tâm nó đi, nó phóng đi về cái hướng ái dục. Vậy thì cái ái dục, cái cây ái dục tăng chi điều, tức là cái cây ái dục nó gia tăng, nó thêm vào những cái nhánh và những cái cành của nó. Phân bố sanh xí thành, nó trải ra, hoặc là nó tâm ý phân tán vì đối tượng ái dục, làm cho lửa ái dục bừng cháy trong ta. Xí thành tức là cháy bùng lên. Siêu dược tham quả hậu. Tham quả tức là ham đi tìm trái cây. Hầu là con khỉ. Con khỉ đi tìm trái cây, nó nhảy nhót từ cái cây này sang cây khác. Thì ngay cái bài kệ này thì mình thấy rằng đây không phải chỉ là giáo lý cho người xuất gia. Người tại gia rất là cần. Tại người tại gia sống trong cái hoàn cảnh mà có rất là nhiều cái cơ hội để bị vướng mắc. Sống trong chùa thì có nhắc nhở, có thực tập, có tăng thân. Còn sống ở ngoài đời đó, đi sở làm hay là tới những buổi hội họp gặp gỡ người này người khác, có những cái hoàn cảnh nó kéo người tại gia đi vào rất là mau. Nhiều mình đã có vợ, có con rồi, có chồng rồi. Nhưng mà mình vẫn bị kéo theo ái dục. Rồi do đó cho nên mình muốn bỏ người này, mình theo người khác. Và cái hình ảnh trong kinh nói rằng là một con vườn đó, nó nhảy từ cành này sang cành khác. Nó tìm cái trái cây này, nó tìm cái trái khác. Đâu có phải là nó ăn một trái rồi thì nó nằm yên đâu. Nó ăn trái rồi thì nó còn thèm nữa. Và vì vậy cho nên nó đi tìm trái khác. Từ trường này, chuyện cành này sang chuyện khác. Cho nên cái chuyện ngoại tình nó xảy ra rất là nhiều. Cho nên đối với người cư sĩ, thực tập cái này khó hơn là người xuất gia. Muốn thực tập dễ thì nên đi xuất gia. Đó là con đường dễ nhất. Đừng có đầu già. Thành ra đây là cái hình ảnh đầu tiên. Và kinh này hay ở chỗ là đưa ra rất là nhiều hình ảnh. Những cái hình ảnh từ nó nói ra được cái giáo lý. Kinh này có rất nhiều hình ảnh, có trên 10 hình ảnh. Bài kệ thứ hai, ái dục buộc mình phải gánh chịu khổ đau. Ái dục làm cho mình bị vướng mắc vào cuộc sống trần tục. Những lo lắng và hoang mang do ái dục đưa tới cứ tăng trưởng đêm ngày, mọc kín như cỏ tranh. Người cư sĩ, bài này cũng là để cho người cư sĩ nữa, chứ không phải là người xuất gia không. Chứ đừng tưởng rằng là các vị xuất gia, đừng có tưởng ra ở ngoài kia thì khỏi phải hành trì. Ngoài kia cũng khổ lắm, không hành trì khổ lắm. Dĩ vi ái nhẫn khổ, tham dục trước thế gian. Tham dục trước thế gian, ưu hoàng nhật dạ trường. Ưu hoàng nhật dạ trường, duyên như mạng tháo sanh. Ái dục buộc mình phải gánh chịu khổ đau. Dĩ vi ái nhẫn khổ, nhẫn tức là mình phải chịu đựng nhiều khổ đau. Và trong chúng ta có những người đã nếm được cái chuyện này rồi. Tham dục trước thế gian. Và khi mình vướng mắc vào cái vòng ái dục đó, thì mình vướng mắc vào trong cái thế giới của trần lụy, không có giải thoát được. Cuộc sống trần tục thế gian đây tức là cuộc sống trần tục. Ưu hoàng nhật dạ trường, nhật dạ trưởng. Ưu là lo lắng, hoàng là tai nạn. Đó là hai cái nó đi đôi với ái dục. Mình làm có một tổng thống như là Bill Clinton hay là Sarkozy, mình cũng khổ như thường về cái vụ này. Bây giờ mình phải có một journalist tới hỏi hai ông tổng thống đó coi thử họ nghĩ gì về cái kinh này. Ở bên Do Thái có một vị tổng thống cũng bị vướng vào cái vụ này mà rốt cuộc phải bỏ chức tổng thống. Mà hỏi sư cô Thái Nghiêm, sư cô kể cho nghe. Tại là các vị nguyên thủ quốc gia phải học kinh này nữa. Nếu không thì làm sao mà dẫn dắt cả một cái đất nước, một dân tộc đàng hoàng. Nếu mà bị vướng mắc như vậy thì khó, có những cái lo lắng, buồn phiền, sợ hãi thì không có đủ minh mẫn, không có đủ thông minh để mà giải quyết những vấn đề trọng đại của quốc gia. Thành kinh này không phải là để cho người xuất gia không, không phải để cho người tại gia tới lần mai tu học, để cho mấy nhà chính trị, mấy nhà dân thương luôn. Những lo lắng và hoang mang do ái dục đưa tới cứ tăng trưởng đêm ngày. Nhật dạ là ngày đêm trưởng, duyên như mạng tháo sinh, và nó chằng chịt như là có mạng thảo nó sinh ra. Có mạng thảo thì mình dịch là có tranh. Tra trong từ điển thì trong cái bản Pali á, thì có này á là Birana. Mà trong bản này gọi dịch là mạng thảo, cái loại cỏ mạng thảo. Mà thì dịch là cỏ tranh. Thì theo cái bản Pali ấy, thì cái cỏ này nó rễ nó đang chằng chịt với nhau. Và hình như là nó có hơi có chất ngọt. Vì vậy cho nên có người cũng muốn đào. Tại vì vậy cho nên thầy nghĩ rằng có thể là cỏ tranh. Tại vì nước rễ tranh á mình uống nó hơi ngọt ngọt. Ở trong bản Pali nói là cái màng thảo đó mà nếu tưới thì nó lên chẳng chịt đầy hết á. À, phải tìm cách đào cho nó hết thì nó mới không có lên nữa. Khi mà thầy tra từ điển á thì là đó là anthropogon. Không biết sư cô chẳng không có nhớ không? Sư cô là botanist ngày xưa, Muricatum. Mà trong từ điển của Phạm Hoàng Hổ gọi cái này là hùng thảo trong cái mạng thảo. Hùng thảo, mạng thảo. Cái thì chữ Sanskrit là Virana, trong là Virana. Bây giờ mình học thêm một bài thứ ba nữa. Nhân vi ân ái hoặc bất năng xả dục, tình dục. Như thì ưu ái đa. Sàng sàng duân vô trì. Khi mà con người nhân vi ân ái hoặc khi mà con người bị mê hoặc, hoặc ở đây tức là bị cám dỗ, bị hớp hồn á, hớp hồn, bị mê hoặc bởi ân ái, thì bất năng xả tình dục là không thể nào buông bỏ được cái tình dục. Nó có nghĩa là thế nào nó cũng đi tới cái chuyện tình dục. Rốt cuộc là nó sẽ đi tới cái chuyện chung đụng xác thịt. Cái ông kia, ông ấy nói amour platonic. Nhưng mà nếu hoàn cảnh mà nó thuận tiện thì thế nào ông cũng phạm giới. Thái Đại Sư nói là cái tình yêu nó nếu mà nó cứ tăng trưởng thì chắc chắn nó sẽ đưa tới tình dục. Và tới tình dục thì tan vỡ hết. Nhất là đối với người xuất gia, tan vỡ hết. Cho nên phải lo từ lúc ban đầu. Đừng tưởng là không có sao, không có thể coi thường được. Mình tưởng là không có gì. Nếu nó là tình huynh đệ thì không sao. Nhưng mà hễ mà có cái hơi hướng của tình dục á thì mình biết rằng nó sẽ đẩy mình đi tới cái chuyện tình dục. Cái chuyện này nó có xảy ra ở trong chúng. Một cặp đã đi Đức, một cặp là đi đâu đó, nó đồng tính cũng vậy, mà nó dị tính cũng vậy, nó rất là nguy hiểm, rủ nhau đi, một chú một cô hay là hai cô, vì vậy cho nên mình phải thấy cho nó rất rõ, phải thấy rằng đây có phải là tình huynh đệ hay không, nếu là tình huynh đệ là ok. Mà nếu không phải tình huynh đệ, nó có cái gì không phải tình huynh đệ, nó có cái màu sắc của ái dục, thì mình phải biết rằng mình phải cẩn thận. Tại vì nếu mình để cho nó lớn, thì nó sẽ đưa tới chỗ chừng đó. Nó đưa tới cái sự gần gũi. Và đây là chỉ là vấn đề con người thôi. Nhưng mà tại vì mình đã xuất gia, mình đã có cái chí nguyện đi theo cái sự nghiệp của Đức Thế Tôn, thì mình phải chọn lựa. Nếu mình muốn thành công thì mình phải như vậy thôi. Mình phải nhắc nhau. Và khi vì vậy cho nên khi người khác nhắc mình thì mình phải chắp tay lại. Mình cảm ơn. Chứ đừng có nói đâu có gì đâu. Thì những cái vị mà đã bỏ đi ngày xưa cũng nói về đâu có gì đâu. Phải cẩn thận lắm mới được. Tại vì ở dưới nó mọc rất là mỏng, mọc rất là chằng chịt, vướng vào nhau. Cho nên Đức Thế Tôn nói là nó mọc chằng chịt như là có tranh. Bị ái ân mê hoặc, người ta sớm muộn gì cũng sẽ bị vướng vào dục tình. Cái lo lắng kia càng ngày càng lớn, giống như dòng nước rỉ, rỉ mãi cũng đầy hồ. Thành ra cái điều mà buộc dạy là mình đừng có dễ ngươi, đừng cho là chuyện không quan trọng. Mình nói không, cái đó đâu có sao đâu. Nó là dòng nước rỉ, nhưng mà mai mốt cái hồ sẽ đầy, hồ đầy thì nó sẽ tràn. Đây là một cái hình ảnh thứ ba. Hình ảnh đầu là hình ảnh con vượn trường cành. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh cỏ tranh mọc kín. Và hình ảnh thứ ba là nước rỉ đầy hồ. Rất là hay. Và các vị đi Đức hay là các vị ở cả trung tâm khác thì sẽ được tiếp tục học kinh này qua mạng Internet. Hôm nay mình mới bắt đầu vào kinh thôi.